Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 71. Trong nhà Elis, hãy làm cho đau khổ của các con sinh hoa tráng.
Tin tức về việc Elis quyết định ra khỏi nỗi buồn thê thảm của bà lan ra khắp vùng. Vào lúc Giê-xu với các tông đồ và các môn đệ đi theo để tới nhà bà bằng cách băng qua miền đó, rất nhiều người quan sát người cách chăm chú, cả đến họ hỏi người nọ người kia trong số các mục đồng về người, về sự kiện người đến, về những kẻ đi với người, về đứa trẻ là ai, về các người đàn bà là thế nào, về phương thuốc nào người đã cho Elis để kéo bà ra khỏi cơn điên quá mau. Từ lúc người xuất hiện, về điều người sẽ làm, về điều người sẽ nói, và kẻ ước ao đặt câu hỏi nhất đã hỏi. Tại nơi sau cùng, họ hỏi:
Chúng tôi không thể đến sao? Cả chúng tôi nữa.
Các người mục đồng trả lời:
Điều đó chúng tôi không biết, phải hỏi thầy, hỏi đi.
Và nếu người không muốn tiếp chúng tôi?
Người không bao giờ từ chối nghe ai, kể cả các người tội lỗi. Hỏi đi, hỏi đi. Người sẽ bằng lòng.
Một nhóm người, đàn ông, đàn bà, phần đông đã có tuổi gần như Elis, bàn bạc với nhau, rồi tiến lên lại gần Giê-xu. Khi người đang nói với Phê-rô và Ba-tô-lô-mê-ô, họ gọi người, cách không được vững dạ mấy.
Thưa thầy,
quý vị muốn gì?
Ba-tô-lô-mê-ô hỏi.
Nói với thầy, để hỏi.
Bình an cho quý vị. Quý vị muốn hỏi thầy điều gì?
Họ đánh bạo khi thấy người mỉm cười và họ nói.
Tất cả chúng con đều là bạn của Elis, thuộc về nhà của bà. Chúng con nghe rằng bà đã được chữa lành. Chúng con muốn gặp bà và nghe thầy. Chúng con có thể tới không?
Để nghe thầy thì chắc chắn rồi, nhưng để gặp bà thì không. Các bạn ạ, hãy hy sinh tình bạn của quý vị, cũng như sự tò mò của quý vị, vì cũng còn có điều này nữa. Hãy kính trọng một kẻ đau khổ cả thể và đừng làm dao động.
Nhưng bà chưa được chữa lành sao?
Bà trở lại với ánh sáng. Nhưng khi đêm vừa tắt, có phải đùng một phát là có chín ngọn ngay không? Và khi người ta khơi lại cái ngọn lửa đã tắt, có phải ngọn lửa sẽ mạnh lên lập tức không? Cũng giống vậy đối với Elis. Nếu một cơn gió thổi không đúng lúc và ngọn lửa vừa ló ra này, có chắc nó sẽ không làm tắt lửa không? Vậy hãy thận trọng. Bà ta chỉ là một vết thương. Cả tình bạn cũng có thể làm bà nổi khùng, vì bà cần nghỉ ngơi yên tĩnh trong cái cô tịnh không còn bi đát như tình trạng của bà hôm qua, nhưng là sự cô tịch nhẫn nhục để tìm lại chính mình bà.
Vậy khi nào chúng con được gặp bà?
Sớm hơn là quý vị tưởng, bởi vì từ nay bà ở trong mạch nước cứu rỗi. Nhưng nếu quý vị biết thế nào là việc ra khỏi được sự tối tăm này? Nó còn tệ hơn sự chết. Và kẻ đã ra khỏi đó, tận đáy lòng, họ cảm thấy xấu hổ vì đã ở trong đó, và xấu hổ vì người ta đã biết việc đó.
Ngài là thầy thuốc à?
Ta là thầy.
Các ngài đã tới trước căn nhà. Giê-xu quay lại với các mục đồng.
Hãy đi vào trong sân. Ai muốn thì có thể đi với các con. Nhưng xin đừng ai làm ồn ào và đừng đi ra khỏi sân.
Rồi người nói với các tông đồ.
Các con cũng hãy canh chừng ở đó để mọi sự xảy ra tốt đẹp. Và các bà.
Người nói với Salome và Maria Anphe.
Hãy ý tứ để đứa trẻ đừng làm huyên náo. Xin chào.
Người gõ cửa, trong khi những người khác đi lại con đường nhỏ để tới nơi đã chỉ định. Người đầy tớ mở cửa. Giê-xu đi vào giữa sự cúi rạp lặp đi lặp lại của người đầy tớ gái.
Bà chủ ở đâu?
Với mẹ ngài. Và nghĩ coi, bà đã ra vườn, thật là việc lạ. Và chiều hôm qua, bà đã vào phòng ăn. Bà khóc, nhưng bà vào. Con muốn bà dùng chút đồ ăn, thay vì chỉ uống vài giọt sữa như thường lệ. Nhưng con không thành công.
Bà sẽ dùng. Đừng nài nỉ. Cũng phải kiên nhẫn trong tình yêu của bà đối với bà chủ của bà.
Vâng, thưa vị cứu tinh, con sẽ làm hết những gì ngài nói.
Quả vậy, tôi tin là nếu Giê-xu ra lệnh cho người đàn bà làm những điều kỳ lạ nhất, bà cũng sẽ làm, không bàn cãi, vì bà đã chắc rằng Giê-xu là Giê-xu, và tất cả những gì người làm đều tốt. Trong lúc đó, bà hộ vệ người vào một khu vườn mênh mông, đầy cây ăn trái và hoa. Nhưng nếu các cây ăn trái biết tự ý, nghĩ tới việc mọc lại lá và nở hoa, rồi kết trái và làm cho trái lớn lên, thì các đám hoa tội nghiệp mà người ta không còn săn sóc tới nữa, từ một năm nay đã trở thành một khóm rừng nhỏ của những cây lùn mọc chằng chịt, mà những cây yếu hơn và thấp hơn bị ngộp dưới sức nặng của những cây mạnh hơn. Vườn hoa, lối đi, tất cả đã biến mất trong sự chằng chịt hỗn độn này. Chỉ có ở đáy vườn, nơi người đầy tớ còn trồng ít xà lách và rau cỏ, vì nhu cầu của bà là còn hơi thứ tự. Maria đang ở với Elis dưới một dàn cây bơ phờ, rối rít những cành và tu xoắn rủ xuống tới đất. Giê-xu đứng lại và nhìn bà mẹ trẻ của người. Với rất nhiều tinh tế, mẹ đang thức tỉnh tư tưởng của Elis và hướng dẫn bà về những thứ rất khác với những cái mà bà ta có cho tới ngày hôm qua đã lũng đoạn tư tưởng của người đàn bà đau khổ. Người nữ đầy tớ tới tìm bà chủ và nói:
Vị cứu tinh đã tới.
Hai bà liền trở lại để đi về với người. Một bà với nụ cười hiền, một bà với khuôn mặt mệt mỏi và lạc lõng.
Bình an cho các bà. Đây là cái vườn đẹp.
Trước nó rất đẹp.
Elis nói.
Và đất rất màu mỡ. Hãy nhìn các trái cây sắp chín, đẹp chừng nào, và các bông hoa trên cây hồng. Và kia, hoa huệ à?
Vâng, chung quanh cái bể mà các con đã nô đùa biết bao. Nhưng lúc đó nó thứ tự lấp lan. Bây giờ, tất cả đều tàn lụi. Con không còn thấy đây là khu vườn của con nữa.
Trong ít ngày nữa, nó sẽ trở lại như trước. Em sẽ giúp chị, phải không Giê-xu? Con sẽ để mẹ ở lại đây mấy ngày với Elis. Chúng ta có biết bao việc phải làm.
Tất cả những gì mẹ muốn, con đều muốn.
Alice nhìn người và thì thầm.
Cảm ơn.
Jesus vuốt đầu tóc trắng của bà và từ biệt, để đến với các người mục đồng. Hai bà ở lại trong vườn, nhưng một lát sau, khi bà nghe giọng nói của Jesus chào hỏi những người đang hiện diện, vang lên trong không khí yên tĩnh. Alice tựa như bị lôi kéo bởi một sức mạnh bất khả kháng. Bà từ từ lại gần hàng rào rất cao, ngăn cách khu vườn với cái sân. Trước hết, Jesus nói với ba người mục đồng. Người ở rất gần hàng rào, và trước mặt người là các tông đồ, và các người dân Bethsu đã theo người. Các bà Maria và đứa trẻ ngồi trong một góc. Jesus nói với các mục đồng.
Nhưng các con bị ràng buộc với một hợp đồng, hay các con có thể bỏ công việc bất cứ lúc nào?
Đây, trong thực tế, chúng con là những đầy tớ tự do, nhưng bỏ việc bất thình lình trong lúc bây giờ, các đàn vật đang rất cần sự săn sóc và khó lòng tìm được các mục đồng. Chúng con thấy như vậy là không đẹp.
Không, điều đó không đẹp. Nhưng việc đó cũng chưa cần phải lập tức đâu. Thầy nói trước để các con chuẩn bị một sự dàn xếp thỏa đáng. Thầy muốn các con được tự do để hợp đoàn với các môn đệ và để các con giúp thầy.
Ôi thầy!
Ba ông xuất thần vì vui, rồi họ nói.
Nhưng chúng con có khả năng không?
Thầy không nghi ngờ việc đó. Vậy đồng ý, ngay khi có thể, các con sẽ học bài với Isaac.
Thưa thầy, vâng.
Thôi đi, các con cũng đi với các người khác, để thầy nói với dân chúng.
Các người một đồng đi, và Jesus trở lại với đám đông.
Bình an cho các con. Hôm qua thầy đã nghe hai kẻ bất hạnh nói. Một kẻ mới ở bình minh của đời sống, kẻ kia đã ở trong hoàng hôn. Hai tâm hồn mà sự đau khổ của họ đã làm cho họ khóc, và thầy đã khóc trong tim với họ khi nhìn thấy biết bao đau khổ trên trái đất. Và chỉ có mình Thiên Chúa có thể thoa dịu như thế nào. Thiên Chúa, sự hiểu biết chính xác về Thiên Chúa, về sự cao cả của Người, về lòng nhân từ vô biên của Người, về sự hiện diện liên tục của Người, về các lời hứa của Người. Thầy đã thấy con người có thể bị hành hạ bởi con người như thế nào, và làm sao nó có thể dẫn tới cái chết vì buồn, mà ở đó Satan hoạt động để gia tăng sự đau khổ và tạo ra những đổ nát. Khi đó thầy tự nhủ, con cái Thiên Chúa không phải chịu sự hành hạ này trong những nỗi khổ của họ. Chúng ta hãy giảng sự hiểu biết về Thiên Chúa cho những kẻ không biết, trả lại cho nó, cho những kẻ đã quên đi dưới cơn lốc của đau khổ. Nhưng thầy cũng thấy rằng một mình thầy thì không thể đủ cho nhu cầu vô tận của các anh em. Và thầy đã quyết định kêu gọi nhiều người, một con số càng ngày càng lớn, để tất cả những ai cần sự khích lệ trong việc hiểu biết Thiên Chúa thì đều có. Nhóm 12 này là những người đầu tiên, trong khi giúp thầy, họ có thể dẫn về cho thầy và do đó dẫn tới sự khích lệ tất cả những ai bị đè dưới sức nặng quá lớn của khổ đau. Thật vậy, thầy bảo các con hãy đến với thầy, tất cả những ai khổ cực, chán nản, có con tim bị thương, mệt nhọc. Thầy sẽ chia sẻ sự đau khổ với các con và ban bình an cho các con. Hãy đến, qua trung gian của các tông đồ thầy, các môn đệ thầy, nam cũng như nữ, mà con số những người tình nguyện mỗi ngày một gia tăng. Các con sẽ tìm được sự an ủi trong những đau khổ của các con. Một người bạn trong cảnh cô đơn, một tình yêu huynh đệ, để làm cho các con quên đi sự thù ghét của thế giới. Và cao hơn tất cả, các con sẽ tìm thấy đấng an ủi tối cao. Người bạn hoàn hảo là tình yêu của Thiên Chúa. Các con sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Các con sẽ không bao giờ nói nữa câu tất cả là chấm dứt đối với tôi. Nhưng các con sẽ nói, tất cả đã bắt đầu cho tôi trong thế giới siêu nhiên. Thế giới này đã triệt tiêu khoảng cách và hủy bỏ sự chia cắt. Một thế giới mà các kẻ mồ côi sẽ được đoàn tụ với cha mẹ, được lên tới tận lòng Abraham, nơi các người cha người mẹ lại tìm thấy những đứa con mà họ đã bị mất, nơi các bà vợ và các bà quá tìm lại được chồng của họ. Chính tại cái đất Judea này, nơi gần với xứ Bethlehem của Noemi mà thầy nhắc lại cho các con rằng tình yêu làm nhẹ đau khổ và trả lại niềm vui chừng nào. Các con là những kẻ đang khóc, hãy nhìn nỗi buồn của Noemi sau khi nhà của bà đã vắng bóng đàn ông. Hãy nghe những lời từ biệt đầy thất vọng mà bà nói với Orpha và Ruth. Hãy trở về nhà mẹ của các con. Xin Chúa sử dụng tình thương đối với các con, cũng như các con đã sử dụng tình thương đối với những kẻ chết và đối với mẹ. Hãy nghe những lời chán nản và thiết tha của bà. Bà không còn hy vọng gì nữa ở đời sống. Bà trước kia là mỹ nhân Noemi, bây giờ là một Noemi thê thảm, bị dập nát bởi đau thương. Bà chỉ còn nghĩ tới trở về để chết tại nơi mà bà đã sung sướng lúc còn trẻ, trong tình yêu của chồng bà và những cái hôn của các con trai bà. Bà nói, đi đi, đi đi, đừng đi với mẹ vô ích, mẹ giống như một người đã chết. Đời mẹ không còn ở đây nữa, nhưng ở trên kia, ở bên thế giới, nơi họ ở. Đừng hy sinh tuổi trẻ của các con nữa bên cạnh một cái gì đã chết, vì thực tình mẹ chỉ còn là một đồ vật. Tất cả đều dửng dưng đối với mẹ. Thiên Chúa đã lấy hết của mẹ, mẹ là một nỗi lo âu và mẹ là sự lo âu của các con, và nó đè nặng trên tim mẹ. Chúa là đấng đã đánh phạt mẹ biết bao, người cũng sẽ đòi mẹ đền tội vì đã giữ các con là những kẻ sống ở gần mẹ là kẻ chết. Như vậy là ích kỷ, hãy trở về nhà mẹ các con. Nhưng Ruth ở lại để nâng đỡ sự đau khổ của tuổi già. Ruth đã hiểu rằng có những đau khổ còn lớn hơn những đau khổ cô đang chịu, và nỗi khổ là vợ quá trẻ của cô thì ít nặng hơn đau khổ của kẻ đã mất chồng, lại còn mất cả hai đứa con trai. Giống như sự đau khổ của đứa trẻ mồ côi, đời sống đã bị rút lại tới cỡ phải đi ăn mày, không bao giờ còn được âu yếm, không còn nữa những lời khuyên tốt lành, thì rất lớn lao hơn sự đau khổ của bà mẹ bị mất các con. Sự đau khổ của một kẻ mà vì nhiều lý do bị đẩy tới chỗ thù ghét một loại người và thấy mọi người như kẻ thù mà nó phải tự vệ và phải sợ, thì còn lớn hơn tất cả những đau khổ khác. Vì nó tác động không phải chỉ trên thân xác, máu huyết và tâm trí, nhưng nó tác động trên linh hồn với những bổn phận và quyền lợi siêu nhiên của nó và dẫn nó tới sự hư mất. Trên thế giới, có biết bao bà mẹ không con cái, và biết bao con cái không có mẹ. Có biết bao bà quá không có con để nâng đỡ tuổi già cô độc. Có biết bao người bị mất tình yêu bởi vì đó là những kẻ khổ sở. Có thể dùng cái nhu cầu yêu đương của họ để chiến đấu với thù ghét bằng cách ban phát tình yêu cho nhân loại khốn nạn, đang chịu đựng càng ngày càng dữ dằn bởi vì nó thù ghét càng ngày càng nhiều. Sự đau khổ là một cây thập giá, nhưng nó cũng là đôi cánh. Sự tang tóc lột trần chúng ta, nhưng là để mặc lại cho chúng ta. Các con là những kẻ đang khóc, hãy đứng lên, hãy mở mắt, hãy ra khỏi cơn ác mộng, tối tăm, ích kỷ. Hãy nhìn, thế giới là một cái chuông, trong đó người ta khóc và người ta chết. Và thế giới kêu lên, cứu tôi với, bởi miệng các trẻ mồ côi, các kẻ bệnh tật, các người cô đơn, các kẻ nghi ngờ, bởi miệng của những kẻ mà một sự phản bội, một sự độc ác đã giam tù họ trong sự thù oán. Hãy đến với các kẻ đang kêu cứu. Hãy quên mình các con giữa những kẻ bị quên lãng. Hãy chữa lành các con giữa những kẻ bệnh tật. Hãy hy vọng giữa những kẻ thất vọng. Thế giới rộng mở cho tất cả những ai có thiện chí muốn phục vụ Thiên Chúa trong tha nhân và chinh phục nước trời, kết hợp với Thiên Chúa và khóc với những kẻ than khóc. Dưới thế lôi kéo được đông đảo thì trên trời sẽ là chiến thắng. Hãy đến, hãy bắt chước Ruth giữa tất cả những đau thương, các con cũng hãy nói, tôi sẽ ở với bạn tới chết. Cả khi những nỗi bất hạnh hầu như vô phương cứu chữa này trả lời các con, đừng gọi tôi là Noemi nữa, hãy gọi tôi là Mara, vì Thiên Chúa đã đổ tràn trên tôi những nỗi cay đắng. Hãy cứ kiên gan, và thầy bảo các con, thực vậy một ngày kia, nhờ sự nài nỉ của các con, những kẻ khốn khổ này sẽ kêu lên, chúc tụng Chúa đã cứu con khỏi nỗi cay đắng này, sự buồn rầu này, sự cô đơn này, nhờ sự săn sóc của một kẻ đã biết làm cho đau khổ của nó sinh hoa trái bằng lòng tốt của nó. Nguyện Chúa được chúc tụng đời đời vì sự đau khổ này đã trở thành phần rỗi cho con. Lòng tốt của Ruth đối với Noemi, các con hãy nghĩ tới đó, đã cho thế giới đấng Messia. Vì đấng Messia đến từ David, David từ Jesse, đến từ Obed, và Obed đến từ Boaz và Ruth. Boaz từ Salmon, Salmon từ Nahasson, Nahasson từ Aminadab, Aminadab từ Aram, Aram từ Esron, Esron từ Phares. Các vị này đến lập cư tại đồng quê Bethlehem và chuẩn bị các tổ tiên cho Chúa. Mọi hành vi tốt đều có một nguồn gốc lớn lao mà các con không nghĩ tới. Kẻ nào cố gắng chống lại sự ích kỷ của riêng mình thì có thể tạo ra một thủy triều tình yêu có khả năng dâng lên cao mà vẫn giữ kẻ đã gây nên cái thủy triều này trong sự trong sáng của nó, cho tới độ mang nó tới tận chân bàn thờ, tới tận trái tim Thiên Chúa. Thiên Chúa ban bình an cho các con.
Và Giê-xu không trở lại khu vườn bằng cái cửa mở ra ở hàng rào. Người canh chừng để không ai lại gần hàng rào, mà qua đó vọng ra một tiếng than dài. Chỉ khi hết những người Giê-xu đã ra đi, người mới đi ra cùng với các người của Ngài, không hề làm khuấy động những tiếng khóc lành mạnh này.
Thank you. quanh tôi đang gào đói. Mơ ước thấy chút tình nồng ấm, thấy chút lòng người thương, chia hạt cơm manh áo. Nhiều khi tôi dừng bước trên đường trông gai răng ngập lối, than trách đâm hoa công vô tình, sao nỡ phân ly đôi đường cho lắm người buồn đau. Tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hay tha thứ dù tôi trong mối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giông tố. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, rát rao lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, rát rao lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, rát rao lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.